Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bây giờ chúng ta đến giờ học buổi tối hôm nay về kinh Trung Bộ. Vậy trước khi chúng ta bắt đầu vào giờ học kinh, xin quý vị hãy chắp tay hướng về trụ điện và chúng ta cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là Phật và kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, hôm nay là buổi học thứ hai của giờ của chúng tôi dạy về kinh Trung Bộ. Thì hôm nay tôi chọn ra một cái kinh là có cái tựa đề là Pháp Môn Căn Bản. Pháp Môn Căn Bản hay còn gọi là gốc rễ của vạn pháp. Thì trước khi giải thích thì chúng tôi đọc lại nguyên văn để cho chúng ta dễ nắm, rồi sau đó sẽ giải thích từng phần. Mời quý vị lắng nghe. Cái này là cái phần tóm tắt thôi, chứ còn nếu mà nguyên văn của cái kinh thì nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, cho nên là đây là cái phần tóm tắt để cho quý vị dễ nắm. Trước nhất là phần 1 á, là Phật phân tích tiến trình nhận thức của bốn hạng người: phàm phu chưa nghe pháp, bậc hữu học, A La Hán và Như Lai. Kinh này là một trong những kinh sâu sắc và khó hiểu nhất trong tạng kinh Pali. Bởi thế nên đề nghị học giả nghiêm túc thì sau khi đọc qua một lần đầu, hãy đọc trở lại kinh này, và khi đã xem trọn 152 kinh, tức là đây cái phần đầu giới thiệu là cái phần kinh này là cái phần kinh khó nhất ở trong kinh Trung Bộ, là khó nhất trong 152 kinh. Nhưng mà cái kinh này nó rất là hay, vì đây là cái bài kinh mà căn bản nhất trong các pháp. Phần thứ hai là phần tóm tắt, tức là cũng nói về cái phần nội dung. Gốc rễ của đau khổ là dục hỷ, tức là ham muốn, vui thích đối với các pháp từ vật chất đến tinh thần, từ phàm đến thánh, từ bốn đại cho đến các hạng sinh vật, người, chư thiên, các cõi thiền và niết bàn. Về các pháp ấy có những cách nhận thức khác nhau tùy theo trình độ tu học. Lối nhận thức sai lầm của phàm phu gọi là tưởng tri, của người biết qua sách vở là thức tri, của bậc thánh hữu học là thánh tri, của A-la-hán là tuệ tri, và cuối cùng cái biết của Phật là liễu tri. Phàm phu tưởng tri các pháp ví dụ như địa đại như sau: một là vị ấy nghĩ tự ngã là địa đại, hai nghĩ tự ngã ở trong địa đại, ba nghĩ tự ngã tách biệt với địa đại, bốn nghĩ địa đại là của ta, như thế là không liễu tri địa đại. Về các pháp khác cũng thế, bao gồm chúng sinh, chư thiên, sinh chủ, phạm thiên, quan âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, thắng giả, không vô biên xứ, cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, kiến văn, giác tri, đồng nhất và sai biệt tất cả niết bàn. Đối với bốn đại và các pháp khác, các bậc hữu học không có thái độ tưởng tri của phàm phu, nghĩa là: một, vị ấy không nghĩ tự ngã ở trong địa đại; hai, không nghĩ tự ngã ở trong địa đại; ba, không nghĩ tự ngã tách biệt với địa đại; bốn, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Như thế gọi là thắng tri. Nhờ thắng tri các pháp không dẫn đến tham, mạn và kiến, nên các bậc hữu học có khả năng liễu tri các pháp. Các bậc A-la-hán đối với các trên thắng tri một cách sâu xa, nghĩa là biết đúng thực chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng, nên gọi là đã liễu tri các pháp. A-la-hán không dục hỷ Niết Bàn, vì đã liễu tri Niết Bàn, hơn nữa vì đã tận trừ tham, sân và si. Đức Như Lai không tưởng tri địa đại cho đến Niết Bàn, như hiểu như tiểu phàm phu không dục hỷ các pháp, vì đã liễu tri dục hỷ là nguồn gốc của đau khổ. Lại nữa, nhờ liễu tri lý duyên khởi, ngài đã tận trừ ái thủ, vì biết nó sẽ đưa đến hữu sinh và già chết. Phần thứ ba là phần chú giải. Tham mạng kiến, tức là ba cái phần này, khi một người do thấy nghe mà đâm ra tham luyến tái sanh làm một hạng chúng sinh nào đó, ấy gọi là tham. Khi người ấy tự xếp hạng mình là hơn, bằng hoặc thua kẻ khác, ấy là mạng. Và khi có quan điểm rằng chúng sinh là thường hoặc vô thường, đó là kiến. Thái độ tưởng tri của phàm phu đưa đến tham mạng kiến như sau: nghĩ tự ngã ở trong địa đại dẫn đến mạng, nghĩ tự ngã tách biệt với địa đại dẫn đến kiến, nghĩ địa đại là của ta dẫn đến tham. Chúng sinh nghĩa là tất cả sinh vật dưới cõi trời tứ thiên vương, chư thiên sáu cõi trời dục giới, sinh chủ là ám chỉ cho ma vương thống lĩnh tất cả sinh loài. Phạm thiên hay đại phạm là vị trời sinh ra trước nhất trong mỗi đại kiếp, thọ mạng ngang bằng với thọ mạng vũ trụ trong đại kiếp ấy. Các vị tu chứng sơ thiền cũng tái sinh vào cõi này. Quan âm thiên, cõi của nhị thiền, ở đây bao gồm cả trời tiểu quan và vô lượng quan. Biến tịnh thiên, cõi của tam thiền, ở đây bao gồm trời tiểu tịnh và vô lượng tịnh. Quảng quả thiên, cõi tứ của tứ thiền, thắng giả chỉ cõi trời vô tưởng, vì ở đây không còn bốn uẩn vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, là bốn cõi trời vô sắc. Kiến văn giác tri, những gì được thấy, nghe, cảm giác và nhận thức mà gọi là tưởng tri, là khi có chấp thủ tôi và của tôi, hoặc có phát sinh mạng, tham và kiến. Đồng nhất và sai biệt, những vị tu thiền khi tâm đạt đến một cảnh giới duy nhất không biến đổi thì chắc là đồng nhất. Những người không chứng đắc thì chắc có nhiều cảnh khác nhau. Loại tưởng tri đồng nhất sản sinh triết học nhất nguyên và tôn giáo nhất thần. Loại tưởng tri sai biệt sản sinh triết học đa nguyên, tín ngưỡng đa thần. Tất cả, nghĩa là chỉ tất cả các pháp nói trên gom chung lại thành một khối. Tưởng tri về tất cả có thể sản sinh các thuyết phiếm thần hoặc là nhất thần, tùy theo tương quan giữa các tôi và tất cả. Niết bàn chỉ cho năm loại niết bàn hiện tại. Chủ trương của 62 tà kiến ngoại đạo được nói trong kinh Phạm Võng và kinh Trường Bộ. Thụ hưởng các khoái lạc giác quan là niết bàn, hai là bốn cõi thiền là niết bàn, ba là mong cầu hưởng thụ năm thứ này là tham. Kiêu hãnh khi đạt được gọi là mạng. Xem loại niết bàn ảo tưởng đó trường cửu là kiến. Phần tiếp theo là cái bài kinh này gom lại thành cái bài kệ để cho dễ nhớ. Có nghĩa là đọc gọn lại là: gốc rễ của đau khổ là hỷ tham các pháp vật chất và tinh thần, pháp phàm và pháp thánh, bốn đại và ba cõi cùng niết bàn hiện tại. Sở dĩ có hỷ tham vì tưởng tri bốn đại cùng tất cả pháp khác là tôi và của tôi, nhờ liễu tri các pháp không tôi không của tôi. Như Lai không dục hỷ bất cứ một pháp nào phân tận nguồn gốc khổ đau, ái thủ đưa đến hữu, từ hữu có sinh già bệnh chết và sầu ưu. Do liễu tri như vậy, từ bỏ mọi ái dục, tận trừ tham mạng kiến, đạt vô thượng an ổn. Thì ở đây là cái phần đọc hết một cái phần tóm tắt của cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, là kinh thứ nhất trong 152 kinh mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị, là cái bài kinh này là quan trọng nhất trong Tạng Bali á, bởi vì nó là cội gốc căn bản của Phật pháp, bởi vì cội gốc của nó là những cái phần mà đã được tóm tắt và đã đưa ra những cái phần pháp số. Thì bây giờ chúng tôi sẽ giải thích theo từng phần. Phần phân tích tiến trình nhận thức của bốn hạng người, một là hạng phàm phu chưa nghe pháp. Thì phàm phu chưa nghe pháp thì quý vị hiểu rồi chứ ha, giống như là người đời, người ngoài thế gian, chưa có biết gì Phật pháp, chưa có biết gì học Phật, chưa có biết quy y năm giới là gì, vân vân. Người ta chỉ sống theo cuộc đời thế tục vậy đó, thì gọi là phàm phu chưa nghe pháp. Kế đến là bậc hữu học, A-la-hán và Như Lai. Bậc hữu học tức là như quý vị ngồi trong đạo tràng đây, là quý vị đã có quy y, có học pháp, có thọ giới, có nghe quý thầy giảng và có thực tập hàng ngày, có ăn chay niệm Phật vân vân, tức là có học, là bậc hữu học rồi đó, tức là có trí thức. Ba nữa là bậc A-la-hán, tức là những vị này đã tu hành và chứng được quả A-la-hán, đã thoát khỏi sanh tử. Và Như Lai, Như Lai là chỉ cho Đức Phật, tức là người đã giác ngộ hoàn toàn. Thì kinh này Phật phân tích tiến trình nhận thức của bốn hạng người như đã nêu trên, và là một trong những kinh sâu sắc và có hiểu nhất trong Tạng Bali. Bởi thế cho nên đề nghị chúng ta học cho kỹ. Thì bây giờ trước nhất là gốc rễ của sự đau khổ là dục hỷ. Chữ dục hỷ á, thì giải thích nó có nghĩa là ham muốn, tức là vui thích đối với các pháp, từ vật chất cho đến tinh thần, từ phàm đến thánh, từ bốn đại cho đến các hạng sinh vật như người, chư thiên, các cõi thiền và niết bàn. Thì cái cội gốc của đau khổ thường là chúng ta cũng đã học biết là do cái lòng tham dục mà khởi lên, cho nên chúng ta có ham muốn, cho nên là mình theo cái những cái dục vọng trong cái cuộc sống, trong cõi đời mà chúng ta bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, mà cho đến bây giờ chúng ta cũng còn trong sanh tử luân hồi. Thì đó là tất cả cái nguồn gốc của khổ đau là do dục hỷ, tức là cái lòng tham dục, lòng ham muốn mà không biết đủ của người đời. Có phải không quý vị? Do mình ham muốn nhiều quá cho nên bây giờ mình đã có được một cái nhà rồi, có một chiếc xe rồi, bây giờ mình cũng thấy chưa đủ thì mình ráng mình làm nữa, cho được hai cái xe, cho được hai ba cái nhà. Mà có người á là hai ba cái nhà thì cũng chưa đủ, là làm để thêm nữa cho đến năm sáu cái cũng chưa đủ, phải không? Thì vậy cho nên là cái lòng ham muốn của mình đó là không có dừng lại, mà luôn luôn là mình cứ trôi lăn theo cái sự mong cầu ở đời mà mình không có biết đủ. Vì vậy cho nên là luôn luôn là bị khổ đau. Nếu khi nào chúng ta biết dừng lại, biết đủ, sống tri túc, hiểu dục tri túc, tri túc để mà tu hành, thì dù cho mình ở một cái căn phòng nhỏ mình cũng thấy đủ, phải không? Chiếc xe cũ kỹ mà miễn nó đưa mình đi tới nơi thì cũng là đầy đủ. Rồi nếu mình không thấy đủ thì dù cho quý vị chạy xe Mercedes hay gì đó cũng là chưa thấy đủ. Mà cái xe gì mới ra mình luôn luôn mình muốn cho mình có một chiếc xe như vậy, thì mình phải cực cái thân mà mình phải lao đầu vào công việc mình làm hoài để có tiền. Thì đó là cái lòng ham muốn của chúng sinh. Từ phàm đến thánh, từ bốn đại cho đến các hạng sinh vật, người, chư thiên, các cõi thiền và niết bàn. Thì ở đây là những cái danh từ, những cái loại danh từ này là chỉ cho cái sự những cái từ phàm cho đến thánh là mình cũng mong cầu cũng chưa có đủ. Rồi từ bốn đại, ở trong bốn đại tức là đất nước gió lửa cho đến các hạng sinh vật, người, chư thiên, các cõi ở cõi thiền và niết bàn. Về các cái pháp ấy á, thì có những cách nhận thức khác nhau tùy theo trình độ tu học. Lối nhận thức sai lầm của phàm phu gọi là tưởng tri. Bởi vì là mình là do vọng tưởng mà mình hiểu về cái cách vọng tưởng, do tưởng mà mình hiểu biết. Thì cái đó là cái cách hiểu của người phàm phu, của người biết qua sách vở gọi là trí thức, là thức tri. Tức là những cái người mà thường mình nói là phân loại ra là hạng tri thức, đó là những người có học pháp thế gian, cho nên là họ đã liễu tri được mọi vấn đề, nó rộng hơn là những cái người không có học. Thì của bậc thánh hữu học là thắng tri, tức là cái bậc cao hơn, là cái bậc tri thức này là thuộc về cái người mà có tu hành cao hơn, đã gọi là bậc thánh rồi đó, thì là gọi là thắng tri, tức là hiểu rõ các pháp hơn. Rồi đi đến cái bậc A La Hán là đã liễu rõ các pháp và đã có tu tập, cho nên là đã ra khỏi cái sanh tử, đã thoát ly sanh tử rồi chứng quả A La Hán như các đệ tử của Đức Phật. Mà khi Phật còn tại thế đó thì Phật giảng dạy biết bao nhiêu người đã nghe một bài pháp của ngài, thì ta lập tỏ ngộ được cái cội gốc của cái sự việc, và do đó cho nên là chứng được quả A La Hán liền. Rồi tới nữa là bậc tuệ tri. Tuệ tri tức là chỉ cho Đức Phật mới gọi là tuệ tri, bởi vì tuệ tri là do cái trí tuệ mà biết. Thì ở đây chúng tôi cũng xin phân biệt thêm một cái sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ. Là trí thức tức là những cái học hiểu của thế gian, do học mới biết được. Và cái phần tri thức này thì nó còn bị hạn hẹp, nó thâu vào và nó bị phân biệt, cho nên nó còn bị hạn hẹp ở trong không gian và thời gian. Còn cái trí tuệ đó thì là nó mở rộng ra và không còn phân biệt, và nó không còn bị lệ thuộc ở không gian và thời gian, cho nên là trí tuệ nó có cái phần rộng rãi, sâu sắc hơn, cái phần trí nó sáng suốt hơn, cho nên là cái phần trí tuệ nó đã vượt ngoài không gian và thời gian rồi. Thì cái tri thức đó là thường là những cái người học giả mà nghiên cứu về những cái khoa học kỹ thuật rồi ở trong cuộc sống, để mà đáp ứng cho cuộc sống của chúng ta ngày nay đó, thì do tri thức, những người tri thức học hỏi và nghiên cứu. Thì quý vị biết đó, cái phần tri thức này nó chỉ đem lại cái sự hạnh phúc, cái sự an vui cho quý vị trong nhất thời, chứ nó không có đưa đến cái sự an lạc giải thoát lâu dài. Bởi vì giống như chúng ta thấy đó, mà hiện bây giờ thì khoa học cũng đã tiến triển rất là nhiều, thì nào là phi thuyền lên cung trăng, hay là máy lạnh, air conditioner, vân vân đủ thứ. Đi ra thì mình đi bằng xe hơi, đi tàu lặn, đi tàu ngầm thì đủ thứ hết, là để phục vụ cho cái sự cần thiết của con người. Nhưng mà quý vị thấy là những người mà dù cho sống trong cái sự đầy đủ của vật chất đi nữa đó, thì cũng không có đạt được cái sự an lạc của tâm hồn, mà có phải không ạ? Tức là nó có đem, ví dụ như bây giờ mình lặn thì mình có cái máy điều hòa để làm cho cái thân của chúng ta nó được mát mẻ, và khi mà mình nóng, mình nóng thì mình có cái máy điều hòa, còn mình lạnh thì mình có cái hít để xử lý cho mình ấm. Nhưng mà rồi những cái thứ nó đòi hỏi hơn nữa về tinh thần thì những cái vật chất đó nó cũng không có đáp ứng được đủ cho cái tinh thần, cho nên là mới nói là tri thức đó là tạo ra những cái phát minh, những cái khoa học như vậy, nhưng đáp ứng lại cho cái sự đòi hỏi của con người trong nhất thời, chỉ có cái sự hạnh phúc đạt được trong cái nhất thời mà thôi. Chứ còn khi mà con người sống trong vật chất đầy đủ, quý vị thấy có nhiều người rất là giàu có mà của cải thì không thiếu chi, nhưng mà ngược lại thì cái hạnh phúc gia đình, hay là trong gia đình con cái nó không thuận, hay là vợ chồng không thuận, thì cái gia đình nó đâu có hạnh phúc được, mặc dù là vật chất rất là đầy đủ, không thiếu gì hết. Thì do nơi không có tu tập về tinh thần. trong với con người. Vì vậy cho nên là chúng ta phải trở về với cái sự mà tu học giáo lý với Phật pháp đó, thì để chúng ta nương dựa vào học hỏi vào đó để mà làm sao mà mình cải hóa chuyển hóa cái phần tâm linh để cho chúng ta được an trú vào một cái pháp mà để làm cho thân tâm chúng ta nó được an trú, nó được tu tập ở trong đó để nuôi dưỡng cái phần thiện tâm, cái tâm của chúng ta. Thì cái phần có thực hành trong cái pháp tu, có giữ giới, có thiền định, có tụng kinh thì chúng ta hiểu và mình có học hỏi được từ các thầy hướng dẫn, thì quý vị thấy là những cái bậc mà tu tập mà ở trong núi, người ta ngồi ở trong ở bên Tây Tạng, có những vị mà họ sống trong hang động cả đời nhưng mà họ rất là an lạc, cái còn cái thiền, cái trạng thái an lạc của họ, thì họ không có một cái sự xung quanh, họ không có những cái vật chất như chúng ta, nhưng mà ngược lại những cái người như vậy đó thì người ta rất là an ổn và người ta thấy giải thoát vô cùng. Còn chúng ta thì mãi theo cái lòng ham muốn, những cái dục vọng ở thế gian rất là nhiều. Vì vậy cho nên là mình luôn luôn là đòi hỏi, mong cầu mà nó cũng không có đủ đáp ứng lại cái sự mong muốn của mình. Mặc dù vật chất đầy đủ nhưng mà nó không có phá lấp được cái phần trống trải ở nội tâm, có phải không quý vị? Ví dụ như bây giờ ở trong gia đình mà giống như hôm mấy bữa trước thầy Minh Tạc có giảng về cái chuyện mà của cái người chồng mà giết cái người vợ ngoại tình, chặt ra là mấy khúc bữa trước thầy giảng á, thì quý vị thấy cái cuộc sống như vậy dù cho là họ có đầy đủ đến đâu đi nữa họ cũng đâu có an lạc đâu, mà còn khổ đau vô cùng nữa, bởi vì cái lòng tham muốn nó không có đủ, phải không? Luôn luôn là bị những cái dục vọng đó nó chi phối. Thì ở đây á, về cái chuyện mà cái lòng tham muốn nó không biết đủ, thì chúng tôi á, để kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này, nó cũng làm cho chúng ta có một cái liên hệ, một cái bài học rất là hay. Tức là cái câu chuyện đó có cái tên là nỗi lòng tu đi. Tức là nỗi lòng của tu đi, cái tu đi là một cái con chó, nó có cái tên là tu đi. Thì một hôm á, vị sư phụ ở trong chùa đó, vị Phương Trượng đó, khi dùng cơm xong thì ngồi trước đại chúng á, sư kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện rằng ngày xưa có một con chó nó bị bệnh ghẻ chóc đầy mình hết. Thì chủ của nó thấy con chó nó đói, con chó bệnh hoạn xấu xa như vậy cho nên là không có nuôi nữa, vứt bỏ nó. Thì con chó nó bị đói khát ở bên đường vậy đó. Thì có một nhà sư này, ông đi khất thực, thì ông thấy con chó như vậy thấy tội nghiệp, động lòng trắc ẩn. Cho nên á, mặc dù sư rất là nghèo nhưng mà sư cũng lượm con chó đem về là hết lòng chăm sóc con chó, tắm rửa nó và sức thuốc vân vân, rồi cái phần cơm khất thực được của phần thức ăn của nhà sư đó, và mỗi ngày cũng chia sẻ được cho con chó một phần nào để cho con chó nó được ăn uống đầy đủ. Thì với cái tâm mà chăm sóc tận tình của nhà sư và cái lòng thương yêu của nhà sư đó đối với nó, thì chẳng bao lâu thì con chó này nó được lành bệnh. Thì nó lành bệnh thì lông lá nó mọc ra trở lại, nó trở thành một con chó rất là đẹp, oai hùng, và cái hình dáng màu sắc con chó trở nên là bảnh bao, rất là dễ nhìn. Thì nhà sư mới đặt nó tên là Tu Đi. Tức là nhà sư này cũng có cái ý muốn là đặt cho nó tên Tu Đi, vậy là cũng muốn để thọ ký cho nó phát tâm tu tập để thoát khỏi cái kiếp xuất sinh của nó, chuyển nghiệp cho nó. Nhưng mà ngặt cái nỗi là từ khi mà con chó này nó được chăm sóc khỏi bệnh rồi á, thì Tu Đi nó đâm ra lêu lỏng, nó không còn như ngày xưa mà lúc nó còn bệnh nữa. Thì nó hàng ngày nó mạnh rồi cho nên nó đi tìm gặm những cái cục xương của người ta vứt bỏ bên bờ sông, và bỗng thấy nó hết ưa cái mùi vị tương trao của nhà sư tốt bụng mà ngài đã chia sẻ cho nó. Người đã cứu tử nó thì ngày ngày nó đi tìm ăn những cái cơm thừa cá cặn của thế tục, cho nên nó đâm ra nó quen theo cái mùi trần tục rồi. Thì một hôm nó ra bờ sông, nó ngồi ở bên bờ sông này, nó ngó mông về bên bờ sông kia, nó ngẩng mỏ lên, nó nhìn nó trong xa bên kia vậy đó. Thì có một cái làn gió nó từ ở bên kia sông nó thổi qua bên này, nó bay qua cái mùi thơm của thịt nướng, thịt xào gì đó rất là ngon. Thì con chó nó mới nghe cái mùi vậy, nó không có cưỡng lại nổi với cái sự thèm muốn của nó, thì nó co mình, nó nhảy xuống sông, cái đùng nó lội đi. Thì nó lội đi theo cái hướng mà có cái mùi thơm đưa qua từ bên kia sông đó. Khi nó lội đến giữa dòng thì giữa dòng sông thì nhà sư này đi trở về am tranh của mình, thì thấy con Tu Đi nó đâu mất rồi. Ông mới đi ra ngoài bờ sông để tìm con chó thân yêu, thì thấy nó đang bơi lội chới giới ở giữa cái dòng sông chảy cuồn cuộn vậy đó. Thì nó đang chạy theo cái sự cái tiếng gọi của dục vọng ham muốn của nó, cái mùi thịt kia. Cho nên là nhà sư thấy vậy mới, ngài mới tha thiết gọi nó hãy quay trở về. Ngài nói: Tu Đi, con nỡ nào mà bỏ thầy già yếu rồi mà con đi cho đành, con hãy mau quay về đi, ở với thầy đi con. Tu Đi, con hãy quay về. Cái nào có mùi vị gì với ở nơi một mảnh xương khô của trần tục, mà con chỉ là ăn cái nước bọt chính của con tiết ra đấy mà thôi. Hãy quay về đi, Tu Đi. Thì ở bên này xong á, nhà sư gọi con chó tha thiết như vậy, thì con chó nó nghe lời thầy gọi như vậy thì nó cũng vội vã nó quay trở lại. Thì nó cũng thương nhà sư này, thương thầy mình. Nhưng nó vừa quay lưng với qua bờ bên này thì bờ bên kia bỗng cái luồng gió nó bay tới, là cái mùi vị thơm thịt lúc nãy đó nó bay tắt vô cái lỗ mũi nó, cho nên nó không có cưỡng được cái sự thèm muốn của nó, mà nó lại bơi trở lui về cái hướng mà có mùi thịt xào kia. Thì ở bên này vị sư lại thiết tha khuyên nhủ kêu gọi nó, cái con chó nó cầm lòng không đậu, nó cũng quay trở lại bên này. Nhưng mà vừa muốn quay lại với thầy thì cái luồng gió kia lại đưa vào mũi nó nữa, cho nên nó cứ thế mà nó quay qua bên đây, nó lộn qua bên kia rất là nhiều lần. Thì nó quay một lúc như vậy thì con chó nó mệt quá, nó mới cuối cùng thì nó bị chết chìm giữa dòng sông. Thì kể xong cái câu chuyện này thì sư lui về phòng đóng cửa nghỉ. Thì các vị đệ tử ngồi lại mới kháo bàn với nhau là người này đố người kia, huynh cho câu chuyện ấy nó có nghĩa là gì. Thì một người nói rằng đó là cái chết thảm khốc của một kẻ bội bạc phạm chủ. Thì cái người thứ hai đó nói là tai họa xảy đến cho người nào không biết đoán, tức là không biết suy đoán để mà theo cái sự đúng của mình á. Thì người thứ ba mới nói rằng là các huynh nói đều đúng cả, nhưng theo tôi thì thầy mình có ngụ ý nói á, là cái con chó nó tượng trưng cho người khởi cái sự tu tập tại gia hay xuất gia. Vị thầy là tượng trưng cho Phật tánh lương tri sẵn có nơi mỗi người. Mùi thịt xào với làn gió là sự cám dỗ mời gọi của sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là sáu trần. Sáu trần, khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì mình đâm ra giống như là cái lỗ mũi con chó nãy nó nghe cái mùi thơm bên kia nó không cưỡng lại được, cho nên nó mới bị chết chìm đó. Tức là sáu trần, rồi dòng sông á, là tượng trưng cho cái dòng sông sanh tử. Người nào mà đã thấm nhuần được chút đạo lý thì đạo lý ấy ở trong họ trở thành một thứ đại bổ, hoặc là kịch bổ, hay là cái thứ mà thật là độc. Đại bổ tức là khi sống thuận theo ánh sáng mình đã thấy, đã học, đã thực tập. Kịch độc là khi mình không cưỡng nổi tiếng gọi của sắc trần mà quay lưng với đạo, chạy theo thanh sắc, thỉnh thoảng tiếng gọi của lương tri nổi dậy, cho nên người ta không thể nào dứt khoát chạy theo thanh sắc như người thế tục chưa từng biết đạo, mà cũng không thể quay về, cho nên phải chết chìm giữa dòng sông sanh tử. Quý vị thấy là qua cái câu chuyện này là để cho chúng ta thấy cái hình ảnh của cái con chó tu đi này, thì một cái trong ba cái huynh đệ mà bàn luận với nhau thì cái người thứ ba là nói cái nghĩa rất là xác thực, phải không? Cho nên cái người tu hành tại gia hay xuất gia gì cũng vậy, mà mình còn ham muốn theo lục trần nhiều quá thì nó chẳng khác nào nó giống như là cái con tu đi này vậy đó, bị chết chìm giữa dòng sông sanh tử mà mình không có lối ra được, phải không? Thì đó là một cái câu chuyện để mà nói lên cái sự tham muốn của con người mà mình không có biết dừng lại, thì chúng ta sẽ bị cuốn theo cái dòng sanh tử và nhập chìm ở trong sáu nẻo luân hồi. Bậc tuệ tri là chỉ cho Đức Phật là đã ra khỏi luân hồi sanh tử và Ngài đã chứng quả giác ngộ. Phàm phu tưởng tri các pháp, ví dụ như là địa đại thì có nghĩa như sau. Một là vị ấy nghĩ tự ngã là địa đại. Tự ngã tức là tự thân của ta đây, tự cái ngã là cái thân của ta đây là địa đại. Mà địa đại á, là rồi hai á, nghĩ tự ngã ở trong địa đại. Ba là nghĩ tự ngã tách biệt với địa đại. Bốn là nghĩ địa đại là của ta. Mấy cái danh từ pháp số này nó hơi khó hiểu chút, quý vị đáng để ý. Như thế là không liễu tri địa đại về các pháp khác cũng thế, bao gồm như là chúng sinh. Chúng sinh là chỉ cho tất cả các loài sinh vật, từ con người cho đến loài thú vật, những loài nào mà có cái sự có tình thức đó là chúng sinh. Chư thiên là chỉ cho các hạng chư thiên ở cõi trên. Sinh chủ ở đây là ý chỉ cho vị ma dương là thống lãnh các cõi. Phạm thiên là vị trời đặt ở cõi phạm thiên. Quan âm thiên là ở cõi trời quan âm. Biến tịnh thiên là cõi trời biến tịnh. Quảng quả thiên thắng giả không vô biên xứ cho đến phi tưởng xứ là tất cả các cái cõi ở trên hết rồi. Kiến văn giác tri đồng nhất và sai biệt tất cả niết bàn. Thì trong những cái phần này là phàm phu tưởng tri các pháp là tưởng những cái phần tưởng này nó không có đúng. Đối với bốn đại và các pháp khác, các bậc hữu học không có thái độ tưởng tri của phàm phu. Tức là bốn cái pháp khác đó là một á, là vị ấy không nghĩ tự ngã ở trong địa đại. Hai là không nghĩ tự ngã ở trong địa đại. Ba, không nghĩ tự ngã tách biệt với địa đại. Bốn, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Tức là không có còn cái lòng ham muốn ở trong địa đại nữa. Địa đại là trong một trong tứ đại là đất nước gió lửa mà chúng ta trong cái thân chúng ta đều có những cái thứ, những cái đại này đó quý vị. Như thế gọi là thắng tri. Nhờ thắng tri các pháp nên dẫn đến tham mạng và kiến. Không dẫn đến tham mạng và kiến nên các bậc hữu học có khả năng hiểu tri các pháp. Tức là những cái người mà đã gọi là thắng tri, tức là sự hiểu biết của cái bậc thánh, cái người có tu thì không có còn bị tham mạng và kiến nó ra khỏi ba cái phần này, cho nên là họ hiểu tri các pháp. Họ nhìn sự vật, họ nhìn từ sự vật, từ cái con người họ cũng hiểu được tất cả. Giống như là cái thân người thì từ tứ đại sanh ra, từ rồi vật chất cũng từ nơi tứ đại sanh ra. Họ nhìn là họ thấu hiểu được tận nguồn gốc ở bên trong của các pháp, và họ hiểu biết được sâu xa hơn nữa. Các bậc A-la-hán đối với các pháp trên thắng tri một cách sâu xa, nghĩa là biết đúng thực chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng, nên gọi là đã liễu. cái sự niết bàn nữa. Vì đã liễu tri niết bàn, hơn nữa vì đã đoạn, đã tận trừ được cái lòng tham sân si. Tức là khi mà một cái vị mà chứng A La Hán thì họ không có còn cái ba độc là tham sân si nữa, thì họ không có còn ba độc này, thì niết bàn họ luôn luôn là họ có cái phần niết bàn rồi, cho nên họ không có tham thiết vào cái sự niết bàn nữa. Mà vì họ đã nắm vững các pháp đó, thì cho nên là họ đã có niết bàn, họ đã chứng được niết bàn rồi. Đức Như Lai không tưởng tri địa đại, tức là tưởng tri tức là cái sự nhận thức sai lầm về địa đại, cho nên đến niết bàn như kiểu phàm phu, không dục hỷ, tức là không còn ham muốn các pháp, vì đã liễu tri dục hỷ, vì đã hiểu rõ được cái sự ham muốn là nguồn gốc của đau khổ. Lại nữa, nhờ liễu tri lý duyên sanh, lý duyên khởi, ngài đã tận trừ được ái thủ và biết nó sẽ đưa đến hữu sinh và già chết. Thì ở đây đó, nó là trong cái phần 12 nhân duyên đó, là nhân thứ nhất là vô minh. Thì do cái vô minh mà duyên hành, tức là do cái sự không hiểu biết, không thấy, không có rõ ràng mờ mịt mà nó duyên hành. Hành là cái sự thực hành, cái sự vận hành là hành động của chúng ta. Hành rồi hành mới sanh vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức là cái sự phân biệt hiểu biết, rồi cái thức rồi mới danh sắc, danh sắc rồi là cái phần danh sắc, tức là danh là danh lợi, sắc là sắc chất. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, danh sắc lục nhập, rồi mới ái lục nhập, rồi mới á thọ, mới ái thủ. Ngài đã tận trừ được ái thủ bởi vì đó, ngài đã nhìn rõ các pháp duyên khởi nó như vậy, cho nên là không còn cái bị rơi vào cái trạng thái mà do cái lòng ái, ái rồi mới đưa đến thủ. Khi nào mà chúng ta bị cái lòng ái dục mà nó chi phối nhiều, thì do mình ưa muốn một cái việc gì đó thì rồi mới sanh ra cái sự chấp thủ, phải không quý vị? Mình có muốn được một cái xe, hay là mình muốn được cái nhà đẹp, thì mình mới thủ, là mình phải giữ cái phần đó để cho nó luôn luôn là của mình. Bởi vì á, vì cái lòng ái của mình mà khi mà đụng tới cái ngã của mình, đụng tới cái người của mình hay đụng tới cái vật của mình, thì mình đau lòng và mình bảo thủ nó. Thì vì biết nó sẽ đưa đến hữu, vì có cái sự thủ này nè, mình mới giữ nó rồi mới đưa đến cái sự có, hữu là có, chắc có của mình á, rồi mới đưa đến cái sự sinh già rồi chết đó, rồi đó là luôn luôn là nó xoay dần trong cái dòng duyên khởi này. Mà mình không có cái hiểu biết đó, thì mình không ra khỏi cái vô minh được. Mà cái vô minh rồi đó, quý vị thấy một cái vòng tròn bánh xe mà có 12 cái phần, 12 cái căn đó, mình luôn luôn là dần chuyển trong cái 12 duyên duyên. Mà nếu quý vị không tìm được cái đầu mối đó, không dứt trừ được ngay cái chỗ ái đó, do ái mà mình có tái sanh, phải không? Có trở lại cái cõi ta bà này. Cho nên đó, có cái câu nói là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Bởi vì chúng ta có mặt ở trong cõi thế gian này là do gì sao? Nên chúng ta có lòng ái nó nặng quá, cho nên chúng ta mới sanh vào cõi này. Còn chư Phật và chư Bồ Tát, người ta đã hiểu rõ, người ta dứt trừ cái sự ái dục, cho nên các ngài đi ra khỏi sanh tử, không có sanh vào, không bị sanh tử nó nhận chìm như chúng ta nữa. Tức là các ngài cũng sanh vào trong cuộc đời, nhưng mà cái sự đến và sự đi của các ngài nó không bị vướng bận gì hết, phải không? Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Giống như chư Phật Thích Ca, ngài muốn nhập, ngài muốn giáng sanh vào cõi ta bà này để độ chúng sinh, thì ngài từ ở trên cõi trời đau xuất, ngài mới quan sát nhìn xuống cõi thế gian để tìm một cái nơi nào nó xứng đáng và thích hợp, rồi ngài xuống sanh vào cái nơi đó. Cho nên là những cái bậc mà đã liễu ngộ rồi thì người ta không còn bị sanh tử như mình. Còn chẳng hạn như chúng ta bây giờ thì do vô minh cho nên bị ái nó lôi đi nhận chịu. Vì vậy cho nên mà khi mà mình đi tái sanh, mình cũng biết mình sanh ở đâu, phải không? mà đâu như vậy cho nên chúng ta thấy á, mỗi người chúng ta là do cái nghiệp mà nó luân chuyển, nó sanh, chúng ta sanh tử theo cái nghiệp. Như trên đời á, trong cuộc đời thì không có ai mà muốn mình nghèo, phải không? Không có ai mà muốn mình xấu, không có ai mà muốn mình là người bất hạnh hết. Nhưng mà do cái nghiệp lực của mình nó thôi thúc, nó đưa đến cho mình gặp sanh vào một cái hoàn cảnh là nó không có dự ý với mình, thì đó là do cái nghiệp lực của mình mà nó thôi thúc. Không phải như các vị Phật, các vị Bồ Tát mà người ta sanh, người ta muốn sanh vào ở đâu thì ta sanh. Rồi đó là do người ta đã ra khỏi cái sự ái dục rồi, người ta có cái nhìn là ta liễu tri các pháp. Còn chúng ta thì mờ mịt, khi mà nghiệp đến thì chúng ta tái sanh thôi. Nhiều khi sanh vào cái bụng con bò, cái bụng con heo cũng có, phải không? Do nghiệp lực mà. Rồi tới phần chú giải là cái phần tham mạn và kiến. Khi một người do thấy nghe mà đâm ra tham luyến tái sinh làm một hạng chúng sinh nào đó, ấy gọi là tham. Đó, do cái lòng tham luyến của mình, khi mà tái sinh á, mà mình bị sanh vào một trong cái hạng chúng sanh nào đó. Giống như cái này thì quý vị đã học về cái phần tái sanh của thầy Nguyên Tạng giảng đó, quý vị nhớ không? Khi mà nói về cái thân trung ấm mà cái người chết đó, thì trong 49 ngày đó, cứ 7 ngày là một lần sanh tử. Thì trong lúc đó nếu mà cái người mà không có phải là phạm tội sát sanh ngũ nghịch, bốn cái trọng tội đó, thì là còn sanh trong cái thân trung ấm này để tìm chỗ mà mình tái sanh. Thì khi đó, đó cái người mà tham dục đó, cái người mà còn cái lòng tham nhiều đó, thì ham muốn đủ thứ. Là khi mà cái trong cái tâm của cái người đó, trong cái thân trung ấm đó, ham cái sự ham muốn với một người đàn ông, người nữ thì ham muốn với người đàn ông, thì cho nên mới thương cái người đàn ông đó, là vào cái bụng của người mẹ. Khi mà cha mẹ đang làm cái việc thế gian đó, làm việc truyền giống đó, thì cái tâm của mình nhảy vô trong đó. Rồi á, mà nếu mà cái người mà đi đầu thai nó nữ đó, thì thương cái người cha mình, và cái người nam đó thì thương cái người mẹ mình, giống như mình đang làm cái việc đó với mẹ mình mà do cái lòng tham mà mình không có biết như vậy, cho nên là bị sanh tử, là lôi kéo. Rồi mình có cái duyên nghiệp với hai cái người đó, cho nên mình mới ra là gặp, là làm cha làm mẹ là con với nhau, để mà đòi trả cái nghiệp, cái nợ lẫn nhau. Có nhiều người ra đời thì mắc nợ cha mẹ, rồi ra làm con thì phải làm gánh vác những cái việc gia đình cả đời nữa, rồi để mà trả cái nợ nần từ trước, mấy đời trước. Còn có người thì cha mẹ mắc nợ con, thì con nó ra đời thì phải lo cho nó, là tới già tới chết cũng còn phải lo. Gặp đứa con mà nó bất hiếu, nó phá của phá sản đó, thì cái tình thương của cha mẹ đó, cái tình thương của người mẹ nó không bao giờ bỏ được. Thì cái chuyện đó ở trong thế gian quý vị cũng thấy, phải không? Có những người là con nó phá, nó bất hiếu đủ thứ hết, nhưng mà cha mẹ thì không có bỏ được. Phải nó đi quan đàn chi địa gì đó, mà nó tới đó đói khát nó trở về thì cũng phải lo che chở cho nó, giúp cho nó đủ thứ đó. Đó là cái sự mà nợ nần với nhau, quan trái với nhau mà sanh trở lại, đó là do cái lòng tham dục, tham đủ thứ. Mạng thì nãy có giải thích đó, như là mình thấy mình hơn người ta, hay là bằng người ta, hay là thua người ta, mà sanh ra cái tâm là mạng đó, là kêu mạng đó, kiến đó, là cái sự thấy biết nó không có đúng. Khi một người do thấy nghe mà đâm ra tham luyến tái sinh là một hạng chúng sanh nào đó, ấy gọi là tham. Khi người ấy tự xếp hạng mình là hơn bằng hoặc thua kẻ khác, ấy là mạng. Và khi có quan điểm rằng chúng sinh là thường hoặc vô thường, đó gọi là kiến. Thái độ tưởng tri của phàm phu đưa đến tham mạn kiến như sau: tự nghĩ tự ngã ở trong địa đại, rồi dẫn đến mạn, rồi ngã nghĩ tự ngã tách biệt với địa đại, rồi dẫn đến là kiến, rồi nghĩ địa đại là của ta, rồi dẫn đến là tham. Rồi chúng sinh, nghĩa là tất cả chúng sinh dưới cõi trời tứ thiên vương này, rồi chư thiên sau cõi trời dục giới xin chủ chỉ cho ma dương thống lĩnh tất cả sinh loài. Phạm thiên hay đại phạm, vị trời sinh ra trước nhất trong mỗi đại kiếp, thọ mạng ngang bằng với thọ mạng vũ trụ trong đại kiếp ấy. Các vị tu chứng sơ thiền cũng tái sinh vào cõi trời này. Thì quý vị thấy ở đây là tuy là ở trên cõi trời nhưng mà cũng còn ở trong cái sự sanh tử này, là dù cho tu chứng lên bậc sơ thiền, sơ thiền đó là đã chứng ngộ được một phần rồi, nhưng mà chỉ là sanh lên cái cõi trời này thôi. Cõi trời này thì gọi là trời đại phạm đó, mà Bà La Môn ở bên Ấn Độ thì họ thờ cái vị trời này. Mà trong đây có một cái câu chuyện là kể sơ lại cho quý vị chút xíu cho phần này, là khi mà ngày Xá Lợi Phất, ngày sắp biết là mình sắp nhập niết bàn, ngày muốn nhập niết bàn, ngày xin phép Phật, là Xá Lợi Phất nhập niết bàn trước Phật, trước thầy mình, cho nên ngài mới còn một bà mẹ già, mà bà mẹ già của ngài là không có tin Phật pháp, tin theo Bà La Môn và thờ cúng Bà La Môn không ạ. Thì Xá Lợi Phất muốn độ mẹ mình mà không có cái cơ duyên, cho nên đó, ngài sắp nhập niết bàn, ngài mới xin phép Phật trở về quê của ngài để mà do cái nhân duyên này, mà ngài cái cơ duyên này để mà quá độ bà già, cho bà hiểu Phật pháp để tội nghiệp bà già. Thì khi mà về đến nơi thì ngài đi đường, do đi đường khất thực, những cái món đồ ăn nó lạ, cho nên là ngài mới bị đi tiêu chảy suốt một đêm. Thì khi mà ngài sắp về tới nhà báo tin thì bà già của ngài là nhà rất là giàu có, mà bà luôn luôn là mong mỏi con trở lại, không có, bởi vì Xá Lợi Phất là chỉ là con một thôi, mà trong gia đình thì là thờ Bà La Môn rất là gia đình là cũng như là cái người mà đạo trưởng ấy. Thì khi mà Xá Lợi Phất trở lại đó, bà rất là mừng, thì bà cho dọn quét nhà cửa, mà cái căn phòng của ngài Xá Lợi Phất từ hồi nhỏ đó, khi mà ngài đi tu tới bây giờ thì cũng vẫn giữ nguyên cái căn phòng, không có thay đổi đồ đạc gì hết. Thì khi mà ngài về rồi thì đệ tử của ngài đã báo trước rồi về, thì bà già rất là mừng, vui mừng. Thì ngài về, ngài bệnh quá, ngài đi tới cái phòng ngài thì thấy mọi cảnh vật như vậy thì ngài cũng rất là vui. Thì ngài nằm nghỉ trong phòng, sắp xếp cho ngài nằm nghỉ trong phòng. Thì đầu hôm thì ngài là bởi vì đi tiêu chảy quá thì mệt quá rồi, không có còn ngóc dậy nữa, thì bà già bà thương con, cho nên bà đứng ở ngoài cửa phòng, bà cứ nhìn vô, bà theo dõi. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất có dặn các đệ tử là đừng cho bà già bà vào, thì bà cũng không ngủ được. Bà già đứng ở ngoài lâu lâu bà lóc ló ngoài cửa phòng bà nhìn. Thì đầu hôm thì bà thấy tự nhiên có ánh sáng sáng lò lên trong cái căn phòng của Xá Lợi Phất, rồi thấy bốn vị mà mặc đồ từ cái cõi trời nào tới rất là rực rỡ, nào quang sáng chói luôn, thì vô thăm ngài Xá Lợi Phất. Thì đó là các vị trời tứ thiên dương tới thăm ngài đầu lúc canh một. Rồi cái các vị đó thăm rồi thì đi, rồi cái tới canh hai thì các vị trời khác tới nữa, là hào quang còn càng ngày càng sáng rực hơn nữa. Thì là tới vị trời ở hồi nãy là trời tứ thiên dương, rồi bây giờ thì tới là trời đế thích, rồi là càng các vị trời về cao hơn nữa, mà mỗi một lần xuất hiện vậy thì hào quang nó càng sáng chói hơn nữa. Cuối cùng là tới canh tư canh năm thì vị trời đại phạm thiên vương, là tức là các vị mà Bà La Môn thờ đó, thì cái vị này sáng rực luôn, sáng hơn các vị trước nữa, thì xuất hiện ở trong căn phòng xuống thăm ngài Xá Lợi Phất. Thì bà già bà đứng ở ngoài, bà theo dõi, bà thấy bà cũng ngạc nhiên, là không biết là con của mình là một người như thế nào, là có cái đạo cao đức trọng gì như thế nào, mà cái vị trời mà mình luôn luôn thờ cúng mà bây giờ còn tới thăm con của mình nữa. Thì bà cũng rất là ngạc nhiên. Thì bà chờ cho tới sáng thì được ngài Xá Lợi Phất mới cho phép bà, cho các đệ tử của ngài cho phép bà vô phòng. Thì bà tới bên bà mới hỏi nhỏ ngài Xá Lợi Phất chứ, con các cái vị hồi đêm hôm này từ canh một cho tới canh tư canh năm á, mẹ thấy các vị đó là từ các cõi trời tới mà rực rỡ hào quang, mà họ tới các vị đó tới thăm con, vậy là con là như thế nào mà các vị đó phải tới thăm? Thì bà già bà theo bà thắc mắc, bà hỏi hoài thì ngày sau Lợi Pháp mới kể là từ các vị trời Tứ Thiên Vương, trời Đế Thích, trời Đại Phạm Thiên Vương vân vân. Bà già bà mới ngạc nhiên, vậy thì vậy là con của Đức Cồ Đàm mà con đã được như vậy thì Đức Cồ Đàm chắc là còn hơn nữa. Cho nên từ đó bà mới khởi cái tâm, phát tâm, bà mới được tin tưởng vào Đạo Phật, Phật giáo. Thì Ngài Xá Lợi Phất dạy các đệ tử để quy y cho bà được thọ giới, rồi giảng cho bà nghe, sau đó thì Ngài nhập Niết Bàn. Thì cái lòng mong muốn của Ngài để mà trả ơn cho mẹ là cuối cùng là Ngài cũng để độ cho bà được hiểu biết Phật Pháp để mà tu hành thoát khỏi luân hồi. Đó là cái lòng đại hiếu của Ngài Xá Lợi Phất. Kế Ngài Mục Kiền Liên là Ngài Xá Lợi Phất gì? Thì ở đây nói là các cái vị mà tu chứng về các cõi thiền đó, thì các cõi thiền này cũng là còn chưa có ra khỏi sanh tử, còn phải sanh trở lại nếu mà khi cái nghiệp của mình nó đến. Giống như bữa trước chúng tôi có nói là khi mà bị trời mà thiên ở trên trời mà cảm bị hết cái phước rồi mà sắp sanh xuống bị đọa làm con heo đó, thì đi hỏi các cái vị trời kia thì các vị kia mới hướng dẫn cho đi gặp Phật quy y. Thì vị này nhờ tin tưởng quy y Phật, nhờ tu tập giữ năm giới, cho nên là sau khi thác sanh thì không có sanh vào lò heo nữa. Thì hôm trước có kể quý vị nghe đó, cho nên là tu mà lên tới cõi tiền, tu lên chứng, lên tới sơ thiền vân vân thì nó cũng còn bị sanh tử luân hồi, chưa có ra khỏi, mà phải tu tập làm sao mà cho được thành Phật quả thì mới là không còn tái sanh. Cõi Quan Âm Thiên tức là cõi của nhị thiền, ở đây bao gồm cả trời Thiểu Quang và Vô Lượng Quang cho đến trời Biến Tịnh và trời Quảng Quả Thiên là cõi của tứ thiền đó. Hồi nãy thì sơ thiền là trời Phạm Thiên, bây giờ lên tới cõi tứ thiền nữa. Rồi tới thắng giả chỉ cõi từ trời vô tưởng, và vì ở đây không còn bốn uẩn và vô sắc. Rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ là bốn cõi trời vô sắc. Mà cái này mà từ ở những cái cõi trời này mà khi mà ngài thái tử sĩ Lạc Đa nó đi vào trong cái rừng mà để tìm tu với các cái vị thầy, mà các vị thầy này thì chỉ chứng được tới cõi trời phi phi tưởng này thôi chứ không có cao hơn nữa. Cho nên khi đó thì thái tử sĩ Đạt Đa nó không có tới đó, không có thỏa mãn được cái sự nhu cầu của ngài muốn tìm kiếm, cho nên là ngài bỏ các vị thầy này mà đi tìm. Rồi cuối cùng ngài tự tìm được chân lý một mình ngài với cội bồ đề đó gì. Thì kiến văn giác tri, những gì được thấy, nghe, cảm giác và nhận thức mà gọi là tưởng tri, tức là tưởng sai lầm đó, là khi có chấp thủ tôi và của tôi, hoặc có phát sinh ra mạng, tham và kiến. Đồng nhất và xa biệt, những vị tu thiền khi tâm đạt đến một cảnh giới duy nhất không biến đổi thì chắc là đồng nhất. Những người không chứng đắc thì chắc có nhiều cảnh khác nhau. Loại tưởng tri đồng nhất sản sinh triết học nhất nguyên và tôn giáo nhất thần. Loại tưởng tri sai biệt sản sinh triết học đa nguyên, tín ngưỡng đa thần. Thì các cái loại tưởng tri này á, nó cũng còn là sai biệt chứ nó chưa có phải là liễu tri hoàn toàn. Cho nên là sanh ra là có cái phần nhất thần hoặc là đa thần. Đa thần tức là nhiều vị thần, mà nhất thần đó là thờ một vị thôi. Thì cái đa thần hay nhất thần này là do cái sự tưởng của tưởng tri, do cái sự hiểu biết sai lầm mà có người là tin một chỉ một vị thần, mà có người thì như bên Ấn Độ thì thờ đa thần. Quý vị biết là đủ thứ thần hết, con bò cũng là thần, cái gốc cây cũng là thần, rồi thần mặt trời, thần gì đủ thứ hết. Tất cả là chỉ cho tất cả các pháp nói trên bao gom chung lại thành một khối. Tưởng tri về tất cả có thể thể sản sinh ra các thuyết phiếm thần hoặc là nhất thần tùy theo tương quan giữa cái tôi và tất cả. Thì ở đây nói chung là do cái tưởng tri sai lầm, do cái sự hiểu biết và phân biệt sai lầm của phàm phu, cho nên là chắc có tôi và tự ngã của tôi, và nhưng là cái thân này là của ta, mà ai mà đụng đến mình đó là mình nổi sân si lên, phải không? Rồi là các cái pháp của ta như là vật, vợ con hay là nhà cửa hay tất cả những cái gì quý báu mà mình cho là của mình đó, mà đụng đến là mình phải ăn thua để mà mình bảo vệ đó. Thì tất cả đều là cái sự thấy biết của phàm phu mà mình chưa có được liễu tri, chưa có được hiểu biết như các cái bậc thánh. Nếu mà cái bậc mà có tu tập, có hiểu biết rồi thì người ta xem các pháp hay là cái thân mạng cũng như là một cái sự bình thường. Khi mà chết sống đến đó, họ cũng không có quá là đau đớn, giống như là một cái cuộc thay đổi, thay cái áo cũ để mà đổi cái áo khác. Bởi vì mình còn có cái tâm thức thì dĩ nhiên là không mất, chúng ta còn tái sanh trở lại. Thì đó quý vị đã học cái phần sanh tử luân hồi đó, không bao giờ mất. Nếu mà một cái bậc mà đã liễu tri các pháp thì đối với lại tất cả các pháp người ta không còn bị chi phối nữa. Niết bàn chỉ cho loại năm loại niết bàn hiện tại là chủ trương của 62 tà kiến ngoại đạo được nói trong kinh Phạm Võng, kinh Trường Bộ, tức là thụ hưởng các khoái lạc giác quan là niết bàn. Là sao thụ hưởng các khoái lạc giác quan? Tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm mùi, là sáu cái phần căn mà tiếp xúc với sáu trần để mình còn cái cảm giác là mình ưa thích, mình đắm mến ở trong đó, là mình cho đó là niết bàn đó, thứ nhất. Rồi thứ hai đó là bốn cõi thiền là niết bàn, trụ ở trong bốn cõi thiền đó là đủ rồi. Các cái bậc mà tu chứng lên đó là cho là đủ rồi, không có muốn đi cao hơn nữa. Mong cầu hưởng thụ năm thứ này là tham kiêu hãnh, khi mà đạt được gọi là mạng. Nếu mà mình còn trụ, còn thụ hưởng, còn trụ trong những cái phần vật chất này, còn trong bốn cái cõi thiền này thì là còn tham dục. Rồi á, phần kiêu hãnh là khi mà mình đạt được một cái việc gì mà mình làm mà mình thấy hơn người khác đó là mạng. Xem loại niết bàn này là ảo tưởng, đó là trường cửu, thì đó là cái thấy biết sai lầm gọi là kiến. Thì cái phần bài kinh này á, là căn bản về cái sự tu tập, cho nên nếu chúng ta học kỹ và nghiên cứu kỹ lại thì chúng ta loại bỏ những cái phần mà tham dục là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, rồi cho đến các cái cõi trời, bốn cái cõi trời vân vân, mà chúng ta mong cầu để được giữ lại cho là các pháp đó là của ta, đã chứng được, đã chứng đắc được cái phần đó, thì mình an trụ trong cái niết bàn. Mà năm cái loại niết bàn vừa nêu ra đó thì cũng chưa được, cũng chưa có ra khỏi sanh tử luân hồi hoàn toàn. Thì kết luận lại là cái bài kệ kết luận thì gốc rễ của đau khổ hồi nãy chúng tôi có đọc cho quý vị đó là hỷ tham các pháp là vật chất là và tinh thần, pháp phàm và pháp thánh, bốn loại, bốn đại và ba cõi cùng niết bàn hiện tại. Sở dĩ có hỷ tham vì tưởng tri bốn đại cùng tất cả pháp khác là tôi và của tôi, nhờ liễu tri các pháp không tôi không của tôi, Như Lai không dục thỉ, bất cứ một pháp nào phân tận nguồn gốc khổ đau, ái thủ đưa đến hữu, từ hữu có sinh già bệnh chết và sầu ưu, do liễu tri như vậy từ bỏ mọi ái dục, tận trừ tham mạn kiến, đạt được vô thượng an ổn. Thì quý vị là để tóm tắt cái phần này thì tất cả đều là do cái lòng tham ái của chúng ta. Nếu mà đoạn trừ được cái phần tham mạn kiến này là đạt được cái sự an, cái sự vô thượng an ổn ở trong cuộc sống. Thì ở đây để kể về cái sự tham thì chúng tôi có cái câu chuyện này để xin chứng minh để cho quý vị nghe. Là có một cái vị tỳ kheo, cái vị này á vì do tham cái y, tham cái bộ y khi mà mới thọ giới rồi đã được cúng dường một bộ y thiệt là đẹp, thì cái thầy này mới mân mê bộ y không rời tay. Thì tối dùng để làm gối đầu ngủ, đêm ấy đuổi thay cái vị thầy tỳ kheo này trúng gió, rồi đủ thứ trị liệu mà cũng không hết, cuối cùng là cái vị tỳ kheo này mới chết. Thầy mới trút hơi thở cuối cùng, thì tâm thức của thầy á là ham thích cái bộ y đó, cho nên khi mà thoát xác thì cái thân thức của thầy thác sanh vào cái loại rận đeo cứng trong cái bộ y. Mà quý vị thấy cái y nó rộng như vậy nè, thì đeo á, con rận nó chui vô cái chỗ này, cái bằng bà này nó trốn ở đây nè, để chỗ này nó dày á, người ta không thấy. Thì khi thác sanh là bị, khi chết là bị thác sanh và làm con rận liền để mà vô đó mà giữ cái bộ y, bởi vì yêu thích cái bộ y quá. Thì sau khi cái vị này qua đời thì trong chùa thì có cái luật là ở trong chùa mà có một người nào mà mất đó, thì tất cả cái vật của người đó, cái của cải của người đó sẽ đem ra chia cho chúng ở trong chùa hết, mỗi người một phần chia đều. Thì khi mà chia hết các cái đồ rồi thì các cái ông mà có chia của xong thì Phật mới dạy các tỳ kheo, dạy ngài A Nan đó, chia cái gì thì chia, nhưng mà còn cái bộ y của thầy đó thì các ông hãy đem cất đi để 7 ngày sau mới chia. Thì ngài A Nan cũng nghe lời cầm cái bộ y đem cất. Thì khi mà ngài A Nan mới cầm cái bộ y lên để mà đem dời nó đi cái chỗ khác á, thì cái con rận nó nằm ở trong cái y đó, nó la làng lên, bởi vì nó lúc đó nó nằm ở trong đó để giữ cái bộ y mà. La làng lên, nó tí làm nước ơi, ăn trộm, ăn cướp, cắp cái bộ y của tôi với người ta cứu tôi, la làng lên mà không ai nghe hết. Bởi vì lúc đó nó là con rận, người la đâu có ai nghe. Chạy tùm lum nó kêu vậy mà không có ai cứu nó hết. Thì khi đó thì Đức Phật đó là có cái túc mạng minh, thì ngài nhìn, ngài nghe biết hết, ngài biết được tâm niệm của cái vị thầy tỳ kheo này nữa. Thì khi đó đó ngài mới kêu ngài A Nan ra đem cái bộ y đây, đi đem vào trong phòng của ta. Thì khi đó ngài A Nan mới đem cái y của cái vị thầy chết đó vô cho Đức Phật. Thì khi đó Đức Phật mới giảng cho cái vị tỳ kheo này nghe về cái sự do cái lòng tham lam mà bỏng sản giữ gìn vậy đó, cho nên là khi mà cảnh tử nghiệp đến là do cái khởi lên cái lòng tham, cho nên mới bị quá sanh vào cái loại rận để mà giữ gìn như vậy. Thì cái cần tử nghiệp này đó, quý vị thấy là thầy Nguyên Tạng giảng nó rất là quan trọng. Khi mà cái người sắp tâm chung á, thì nếu mà mình là người thân mà mình biết đạo á, thì mình niệm Phật, nói về các pháp vô thường vân vân cho cái người đó nghe, thì ngay lúc đó cái tâm của người ta được an lạc, thì người ta không có còn tham luyến những cái vật chất của cải của người ta đã khổ công tạo cả đời đó. Khi mà những người mà mất mà do cái lòng tham luyến còn nặng như vậy thì họ dễ phát sanh trở lại làm những cái người, hoặc là cái trong gia đình như là con cháu sanh vào con cháu, hoặc là làm những cái loài xúc vật vân vân để mà theo giữ những cái của đó. Thì giống như trường hợp của cái vị tỳ kheo này để sanh vào, bị sanh vào làm cái con rận giữ cái y, cho nên là Phật mới giảng dạy cho cái vị tỳ kheo con rận này nghe về các pháp nguồn gốc của tham luyến, của các pháp là vô ngã vô thường của văn vậy. Thì cái được nhân duyên là cái vị tỳ kheo này hồi trước kia cũng là một người tu hành rất là trang nghiêm, tu thiền định rất là thanh tịnh, cho nên có cái cơ duyên dạy được Đức Phật nó mới giải thích cho ông, thì mới chuyển cái nghiệp. Thì từ đó ông mới thác sanh về cõi trời, thoát khỏi cái kiếp rận. Cho nên là sau đó Đức Phật mới kêu ngài A Nan đem cái bộ y của ông tỳ kheo đó ra mà cắt chia cho tất cả đại chúng, mỗi người một miếng để làm kỷ niệm. Thì quý vị thấy do cái lòng tham khởi lên và nó chi phối sanh khởi ra và sanh vào các loài rất là đau khổ. Thì nếu mà chúng ta đã học Phật, đã biết được cái pháp là sanh tử, cái sự sanh tử, cái sự cầm tử nghiệp nó quan trọng, thì quý vị nên lưu ý mà khi mà trong gia đình có ông bà mà những người già xa sắp qua đời đó, thì quý vị ráng mà niệm Phật để nhắc nhở cái người đó cho người ta khỏi có còn chấp trước cái hiểu sai, cái thấy biết không có hợp lý, thì cái bài kinh này gọi là căn bốn pháp tâm, bài kinh căn bản, pháp môn căn bản, thì đây là một trong những cái bài kinh quan trọng. Nghĩa là quý vị nên có thể tìm để mà đọc những cái bài kinh này để mà mình hiểu thêm. Thì ở đây là nó có những cái pháp số rất là nhiều cho ta biết, cũng giống như là từ cõi trời, cõi trời phạm thiên, cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng, rồi tu tứ thiền, nhị thiền, nhất thiền, vân vân. Như Lai là hiểu biết như thế nào, bậc thánh là hiểu biết như thế nào, phàm phu là hiểu biết như thế nào, thì đây đã phân tích rất là rõ để cho chúng ta học hiểu thêm. Thì cái phần này đến đây thì chúng tôi kết thúc và chấm dứt cái phần bài kinh về cái những cái buổi giảng của chúng tôi ở tại đây, và hay là giờ này là đã hết giờ. Chúng tôi cũng không mong gì hơn là nếu mà còn cái cơ duyên thì chúng ta còn có thể gặp nhau trong cái hội trường này nhiều lần hơn nữa. Và chúng tôi cũng biết nói gì hơn là rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thì giờ quý báu đến đây để ngồi trong đạo tràng học hỏi suốt một tuần qua. Thì mong rằng quý vị cũng lãnh hội được một phần nào đó lợi ích để mà thực tập cho trong cái cuộc sống của mình được nhiều an lạc và được cái cơ duyên mà tu tập tiến lên để ngày nào đó chúng ta thoát khỏi cái dòng sanh tử lẫn quẩn và gặp nhau ở cái cõi an lạc ở trên kia. Chúng tôi không biết nói gì hơn là cầu chúc cho quý vị luôn luôn là thân tâm thường an lạc và luôn luôn tinh tấn tu hành. Tới đây thì nó cũng đã quá giờ rồi. vậy.